a few years, and now he's arrested in the United States. And so he will stay here and to see student here, monastics and lay friends at his monasteries in Dallas, Fort Worth. So today we have an opportunity to invite him to give a teachings, and he has a lot of experience in meditation practice, in Pilgrim practice, in mantra practice, and he's able to maintain his practice today because during the not communists took over the country, and every monastery was being oppressed and tortured. And what he can do is use meditations and to transform all of this violence and angers and suppression. And that's why all of that, and then have great strength and experience in the practice and love and kindness for the people who torture him, who oppress him, and many other monastics. Otherwise, if you're not able to have the Jiva Buddha, then you really become very traumatized. And I have many last the whole week. I have many chances to really sit with him and individually talk and share and ask for advice. So today, I asked him to offer his experience in practice and also in teaching. So he will speak in Vietnamese and I will do the translation. Thì bên bạch thầy cũng giới thiệu một vài điều để cho Phật tử biết là con nói là thầy đã thực tập thiền nhiều năm, cũng như tịnh độ, cũng như một tâm nhiều năm sau cái đất nước của chúng ta đã vượt qua những khó khăn trong cái đất nước. Thầy đã dùng cái lời Phật Đức Phật dạy để chuyển hóa những cái hình tù bạo động và những người đã làm cho thầy hành hạ, đã áp bức. Nhưng mà nhờ cái lời Phật dạy, nhờ thực tập để chuyển hóa những cái đó và mở tâm để đem tới cái sự yêu thương. Thì đó là những lời con giới thiệu, và hôm nay con đứa con cũng xin phụ thân thầy chia sẻ một vài điều thực tập và phương pháp cho cái lần học thứ ba hôm nay.
Hôm nay tôi sẽ trình bày về cái tình thương yêu của ông bà cha mẹ đối với con cái.
So today I will share with you the love and kindness, the compassion, the kindness that our parents and our ancestors with the children, grandchildren, with the people.
Và sự hiếu thảo của con cái đối với ông bà cha mẹ.
And the love and the respect of the children, of the young generations, toward parents.
Dưới cái tuệ giác của Đức Phật á, ngài thấy chúng ta là có mặt trên cuộc đời này là nhờ có ông bà cha mẹ mà chúng ta có.
So under the teachings of the Buddha, that we come here under the because our parents come together, that's why we are here on this planet.
Vì vậy con cái là một gạch nối giữa ông bà và cha mẹ.
So the children is the connections
Vì vậy cho nên cha mẹ muốn thương con thì phải trao cho con một cái thân tốt.
So therefore, in order to parents, as parents, if you want to love your children or young generation, you have to have transmit to them a good physical, healthy physical body, and also healthy mind.
Và phải trao cho con một cái tâm dễ thương.
And also you have to transmit to your children with a lovable mind.
Vì vậy cho nên mình phải giữ cái thân mình cho tốt.
So therefore you have to keep your body healthy.
Mình đừng có đưa những cái độc dược vào để hại thân.
So don't input any toxins so that can damage or destroy your body.
Như chất xì ke, ma túy và những hóa chất chẳng hạn.
Such as like marijuana, drugs, and all the chemical stuff.
Khi chúng ta có một cái thân thể tốt, chúng ta mới trao về cho con cháu chúng ta những cái thân tốt.
So in order to transmit a good healthy body, you have to have a healthy body in order to transmit that to your children or the young generations.
Đó là cái cách yêu thương con cái đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy.
So just one way of love, the first thing that we transmit to our children is teaching by the Buddha.
Qua yếu tố thứ hai là về cái tâm thức.
So the second step is our mind, our consciousness.
Mình muốn trao cho con mình những cái tâm dễ thương thì đòi hỏi tâm cha mẹ phải dễ thương.
So in order to transmit a healthy mind to your children, the parents have to have a healthy mind, consciousness.
Mà muốn cho tâm mình dễ thương thì mình phải có cái chánh niệm đối với cái tâm của mình.
So in order for have a healthy mind or healthy conscious, you have to have mindfulness into mindfulness of the mind or awareness of the mind.
Do đó những cái hạt giống tâm lý nào mà không dễ thương thì mình đừng có nuôi dưỡng trong tâm hồn mình.
So therefore, if don't bring any unwholesome or negative mental formation into your mind.
Rồi khi mình có những cái hạt giống tâm lý dễ thương, mình phải học nổi cái lời dễ thương.
Once you have a healthy mind or loving mind, then you're able to speak the language of love.
Nhờ cái hạt giống tâm dễ thương và lời nói dễ thương, vì vậy mình trao cho con mình cái chất liệu dễ thương.
Because you have the seeds of love and the seed of compassion and shows the language of love, then that's why you can transmit that to your children or the young generation.
Do mình nói vì con mình dễ thương nên không làm cho con mình đau khổ.
Once you have a lovable language, a loving kindness language, then you don't create generate suffering for yourself and your children.
Và đồng thời vì mình trao cho con mình những lời nói dễ thương nên với con mình nói lại vì mình cũng dễ thương.
Because you have transmitted a lovable language to your children, and as a result, your children or young generations will return to you and using lovable language to you.
Như vậy, cha mẹ trao cho con những chất liệu yêu thương chính là lấy lại chất liệu yêu thương từ con vậy.
So as parents, you transmit to your children a quality of love, a quality of kindness, that means you will get back the quality of love and quality of kindness.
Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy sống là mang cái yếu tố cùng và với.
So that means the Buddha teaches that we live, we carry the quality of cùng và với, cùng.
Mẹ khổ chính là con khổ và con khổ cũng chính là cha mẹ khổ.
So as a parent you suffer, your children will suffer. And as children you suffer, the parents will suffer. So that means interrelated suffering. Parents suffer, children will suffer. Children suffer, parents suffer.
Và cha mẹ có cuộc sống an vui hạnh phúc cũng chính là tạo cái niềm an vui hạnh phúc cho con cái.
So as parents have a happy life, a joyful life, then you are giving transmit that life to your children.
Vì vậy muốn có một cái cuộc sống an vui hạnh phúc thì người lớn phải trao về cho con cháu những chất liệu hạnh phúc.
Therefore, if you want to have a happy life, a joyful life, then you have to transmit a joyful life.
Đó là cái tình thương yêu mà Đức Phật Ngài dạy cha mẹ đối với con cái và con cái đối lại với cha mẹ.
And that is the teachings of love that the Buddha teaches to the parents, transmit to the parents, and also to the children, and also vice versa.
Rồi trong mỗi một gia đình có cái yếu tố an vui hạnh phúc, thì cái cộng đồng đó cũng nhân lên cũng có an vui hạnh phúc.
So in each family, if you have that quality of happiness and joy in the family, then that will spread to the communities.
Vì vậy nên khi một người con trưởng thành và đi vào học đường thì thầy cô giáo cũng phải dễ thương như cha mẹ vậy.
So as the children become adults and then the children of that young adult children go to school and that's reflect back to the parents.
Nếu thầy cô giáo mà sống không dễ thương với học sinh á, thì học sinh cũng chia cái phần khổ đau để đem về cho gia đình.
It's the same thing if the teacher is not lovable and the school influence the student and the student will carry the seed and the student will carry the seed and carry it back to the family. So that's somehow into this triangle. The teacher, if the teacher is suffering, the teacher will share that suffering to the children, to the students, and the student carry it back to the family. So all three will be in pain and suffering. So it's a triangle.
Vì vậy cho nên nhân loại muốn có hòa bình á, thì từ mỗi một cá nhân á, phải nuôi dưỡng cho mình những cái hạt giống tâm lý lành mạnh.
So as a society, if we want to have peace in our society, then each individual have to cultivate or nourish that seed of happiness, healthy joy in each person in order for our society to have peace.
Cha mẹ và ông bà là những người trao truyền.
So parents or ancestors is a transmitter, but transmitter to children.
Thầy cô giáo và những người lớn là những người trao truyền.
As an adult or teacher also is a transmitter.
Và các thế hệ trẻ là những người tiếp thọ.
And the young generation or children is the receiver of what you have been transmitted to them.
Vì vậy cho nên người lớn phải trao truyền những cái gì để cho các thế hệ tương lai không có những cái chất liệu xấu.
So as an adult or as a parent, we have the responsibility to transmit a healthy seed so that the young generation don't have intoxicated quality in them.
Thế hệ hiện tại cũng có những chất liệu khổ đau thì thế hệ tương lai cũng có những chất liệu khổ đau.
So if the present generation's absence of the quality of pain and suffering, then the future generation will not have that quality also. The quality of pain, the quality of suffering.
Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy cái chất liệu yêu thương là không có mầm mống khổ đau.
So there is therefore the Buddha teaches that the quality of happiness is the absence of the quality of pain or suffering.
Còn khi mình đem những thứ khổ đau mình vung vãi cho nhau như vậy là trong tâm mình đã mất đi cái sự yêu thương.
So once we spread that quality of pain or suffering, that means we are losing the quality of kindness.
Và mình cứ tưởng rằng mình vung vãi khổ đau cho người ta là người ta bị khổ đau chứ mình bị khổ đau, đó là một lầm lớn.
So normally we think that we spread the pain or the suffering to other people and we don't have the pain. That's a mistake.
Do đó nên Đức Phật Ngài nói cho đi chính là lấy lại.
So as the Buddha teaches that mean you give but at the same time you receive.
Mình cho người ta khổ đau chỉ là mình lấy lại khổ đau vậy.
That means if you give, you share or you give the suffering, that means you will receive the suffering.
Và mình tặng cho người ta an vui cũng chỉ là mình lấy lại sự an vui.
It's the same thing if you give someone, share someone happiness, then you also will receive that kind of happiness, kind of joy.
Quý vị có hiểu kịp không?
Does that make sense to you?
Nên chỉ cái tình thương yêu nó không có biên giới.
So therefore, the loving kindness or the love or compassion is having a limit.
Do đó khi trong tâm chúng ta đã phân ranh biên giới như vậy là cái tình thương đã bị chặn lại rồi đó.
So once you have a boundary or limits in your heart, that means the love has been blocked. The kindness in your heart has been blocked.
À, đó là cái yếu tố hạnh phúc mà Đức Phật Ngài dạy mình phải biết để mình sử dụng trong sự sống.
So that is the qualities of happiness that the Buddha tried to show us so that we can apply that into our everyday life.
À, ví dụ như tôi muốn học trò tôi sống dễ thương với tôi, trước hết tôi phải sống dễ thương với học trò tôi.
So for example, if I want to my students to be lovable to me and be kind and generous, first I have to be kind and generous to myself in order for my student to be loved, kind to me. So you as an example.
Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy muốn mở lòng người trước hết phải mở lòng mình.
So the Buddha teaches that in order to open someone's heart, you have to open your heart first.
Khi lòng mình mở toang rồi thì lòng người sẽ từ từ hé mở.
So once the heart is open, then the hearts of the people around you will be slowly open the door of the heart.
Đó là một cái cách sống tốt đẹp nhất mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta.
That is the best way to live. That Buddha want to share with us. That's going to live our life.
Do đó cái truyền thống của Á Đông là cha mẹ và con cái luôn luôn gắn với nhau trong suốt cả quá trình của sự sống.
So in the Eastern tradition, the parents and children are always close together, very close together, stick together.
Đức Phật Ngài dạy trong kinh là cha mẹ 100 tuổi còn thương con 80.
So the Buddha teaches that even the parents is 100 years old, he or she still love her children or his children when he was 18.
Khi mình nhắm mắt lìa đời á, từ đó cái tình thương nó mới dừng lại bởi vì còn thân.
So once you your last breath, then that means the love stop there because the physical is already dead.
Luôn luôn nuôi dưỡng cái tình thương ở trong vòng tay của cha mẹ và con cái thì cái niềm hạnh phúc rất là lớn đến với mình.
So always cultivate and nourish the love in your hand with your children, and then always happiness always come to you.
Những người Việt Nam khi mà lớn tuổi mà đi đến cái nhà dưỡng lão ha, đó. Để mà chờ lìa đời á, mà không có tình thương của con cái chăm sóc thì họ rất là khổ đau.
So those people who are elder, senior parents and who go to, we send them to nursing home, and they are very pain, very suffering, and they because they are lacking the love of the children.
Vì vậy cho nên cái yếu tố tinh thần rất là quan trọng đối với cái tuổi trẻ cũng như đối với tuổi già.
So the elements of spiritual or mentality is very crucial for both young and elders.
Cái tuổi trẻ mà không có tình thương đối với cha mẹ thì cái tâm hồn của tuổi trẻ nó sẽ khô cứng.
So if the young generation of children don't have love to the parents and their heart is closed up, then they become very dry.
Vì vậy nếu như theo cái truyền thống của Á Đông á, thì cái người cha người mẹ gắn bó với con cái suốt cả chiều dài của tuổi thơ.
So that therefore in the Eastern traditions, the parents always come closer to their children for the whole life, very close.
Con trẻ luôn luôn ở trong vòng tay của cha của mẹ trong khi ấu thơ.
And young children always in the hand of the parents, under the love and care.
Cái hơi ấm của mẹ thì truyền qua cho con suốt cả chiều dài.
So the warmness and the love of the mother is always transmitted to the children throughout the whole process of life, whole course of life.
Vì vậy cho nên khi con lớn khôn thì không bao giờ quên cái tình của mẹ.
So therefore when they grow up, they never forget that kind of warmness of breath from the mother.
Do đó theo cái truyền thống của Á Đông á, thì người mẹ không bao giờ để cho trẻ thơ nằm ôm con gấu bông mà ngủ riêng một phòng.
So in the Eastern tradition that the mother never left the young child alone and have the terrier and sleep alone, but the mother always sleep with together with the young child.
Nếu chị cho trẻ con ôm con gấu bông mà ngủ riêng một phòng như vậy thì nó lớn lên thì cái tình mẹ sẽ bị thiếu.
So you let, if you just let the child of the young baby hold the therapy and sleep by himself or herself, so he or she, the young child is lacking the warmth from the mother.
Nó lớn lên nó chỉ biết con gấu bông bên mình nó thôi, cho nó không biết cái vòng tay sưởi ấm của mẹ.
So if he then he or she is grown up, then he know close the teddy bear more than to the hand, warmness of the mother.
Nên như cái tình người bắt đầu từ tuổi thơ.
So a human relationship is very young, baby.
Qua cái sự chăm sóc và bảo bọc của cha mẹ trong vòng tay.
Through the hand of love and heart of the
À, đó là cái tính người ban đầu. Vì vậy cho nên những em bé khi sinh ra mà thiếu cái vòng tay của cha mẹ, tức là mồ côi sớm, thì em bé sẽ hụt hẫng tình người khi lớn không.
So if the children is born and without parents or often, and then they, when they grow, they lack in that kind of loneliness on the parents, especially orphans.
Và cái tâm hồn cô đơn đó nếu không được những người chung quanh giải tỏa thì nó mang về cho cả thế hệ tương lai bằng những cái tâm sơ cứng.
So that loneliness hearts, if without any taking care, and then that's what carry and transmit to the future generations with a joy and close heart.
Vì vậy cho nên cái tình người không thể thiếu trong thế giới loài người.
So therefore, is human closest human relationship cannot be lacked in our humans as a sentiments.
Sở dĩ người ta gây khổ đau cho nhau là bởi vì thiếu cái tình người ban đầu.
Why are people causing suffering for each other? Because they are lacking that warmth of the human of their life.
Không có người mẹ nào mà muốn con mình ra chiến trường để phải chết cả.
So no mother, there is no mother that want their children to go into the front of the war or combat and die there in the war, at war, in battlefield.
Mà khi ai cũng hiểu như vậy cả thì không gây khổ đau cho nhau và không gây chiến tranh.
So if we understand, then we will have no war among between countries.
Đó là cái để mà làm cho thế giới có thật sự có hòa bình.
So that's one way to create peace in our society. Really have to peace in our society.
Có người làm cha làm mẹ nào mà muốn con mình ra chiến trường để bị chết không?
Is there any parents that want their children to go away and die in the battlefield? No parents.
Như vậy là những người cha người mẹ khác cũng vậy, cũng muốn con mình ra chiến trường để chết.
The same thing, no other parents also. They don't want their children to go war and die in the battlefield.
Vì vậy cho nên mình phải lấy chất liệu yêu thương để mình sống với nhau.
So therefore we have to use the quality of love to treat each other among society and in parents.
Để trong cuộc sống gia đình cũng không có đau khổ.
So that we don't have a lot of suffering in each individual family.
Và cuộc sống của cộng đồng cũng không có đau khổ.
And also in a community.
Đó là cái tình thương nhân bản mà Đức Phật Ngài dạy những người làm cha làm mẹ phải biết để trao về cho con cái.
That is humanistic love that as a parent we have to transmit that to our young children, our baby and children.
Rồi khi con cái tiếp nhận cái tình thương nhân bản với cha mẹ thì con cái cũng sống đúng nhân bản.
So once our children is receive the right love, the kindness from the parents, then they grow and they live according to that kind of love and treat other in that kind of way.
Và những cái thành phần khác cũng sống cái bắt nguồn từ cái tình thương nhân bản của cha mẹ, nên vì họ cũng không làm khổ những cái người xung quanh. Như vậy cả nhân loại này không làm khổ đau nhau.
And that is each and then the our society will not create suffering for each other.
Mà không làm khổ đau nhau thì cuộc đời rất là đáng sống.
So if then if we don't create pain, so then life is worth it to live.
Và những cái thứ mà mất tỉnh người á thì sẽ không có phát sinh ra.
And then the, those and then we don't have the people who are not very cruel, not not have the humanistic love.
Tất cả những cái chất gọi là bom nguyên tử hay là những súng đạn thì cũng không làm ra để làm gì.
And therefore we don't have atomic bombs, we don't have guns, because we don't need that.
Quý vị có hiểu không?
Does that make sense?
Vì vậy chứ cái người trao truyền rất là quan trọng.
So that's why is the transmitter is very crucial. What you are transmitting.
Một cái thân thể lành mạnh và một cái tâm hồn dễ thương.
So if we have a healthy body, physical body, and then a lovable mind.
Rồi tất cả đều có cái thân thể lành mạnh và cái tâm hồn dễ thương thì cũng có cái sự đau khổ xảy ra.
So if all have the healthy body and loving love in mind, then there should be no pain and no oppressions, no violence in happening.
Đó là cái tuệ giác trao truyền và tiếp thọ.
So that is the wisdoms or the insights of transmitting and receiving.
Mà khi mình biết được như vậy rồi thì trong cái nguồn sống mình cũng đưa những cái hóa chất vào.
So once you know that, then you don't bring any toxins or chemical to your body.
Bởi vì đưa hóa chất vào trong cái nguồn sống là làm cho cái cơ thể của nhân loại sẽ bị đau khổ.
So if we input that toxins, then the whole society will be in pain, in suffering.
Như vậy là cái khổ đau nó đến từ hai nguồn, một cái nguồn vật lý và một cái nguồn của tâm tâm lý.
So the pain or the suffering is come from the physical matter and also from the psychological and also from the mind.
Mà cái nguồn vật lý đó là những cái hóa chất, những cái độc tố để đưa vào cái thực phẩm.
And that physical or matter is a chemical that input into the food.
Cũng như chúng ta làm ô nhiễm cái môi trường sống.
The same thing if we are polluted the environment.
Mà như vậy thì cái cơ thể của loài người sẽ đi đến nhiều bệnh tật.
If we do the polluted the environment and then the human body will intoxicate and will become a lot of illness, we will have a lot of illness or sickness.
Làm cho người ta phải khổ sở tìm ra những cái loại dược chất mới để trị những cái bệnh mới.
So then we have to spend a lot of time to find a different way to treat them. And we spend a lot of energy and spend a lot of materials to find different way of killing them or healing them.
Còn cái yếu tố đau khổ của tâm hồn là do những hạt giống của tâm thức.
And the substance of yếu tố
đau khổ tinh thần.
Oh, the substance of pain, mentally pain, is come from the mind or consciousness.
Mà cái người làm cho mình đau khổ đó trước hết là chính mình.
So the one that create pain is ourselves.
Mình mời những cái hạt giống không dễ thương lên trung tâm mình để như khổ đau nó tràn về.
Because we invite seeds that give rise to our consciousness, to our mind, and that's why the suffering comes.
Ví dụ như chúng ta mời cơn giận lên chẳng hạn.
For For example, if you invite the anger seeds into your consciousness.
Khi chúng ta mời những cái hạt giống tâm lý dần lên trung tâm thì toàn tâm ta một cái sự dần dữ.
So once the seeds of anger is coming up and your whole mind is pervaded by this empty stuff.
Và như vậy là chúng ta làm cho chúng ta khổ vậy. Rồi chúng ta biết chúng ta sẽ đưa cái chất liệu khổ đó cho chúng ta vung vãi cho những người chung quanh.
And then we spread that energy or energy of anger and seeds of anger to the people around us.
Rồi những người chung quanh tiếp thọ những cái hạt giống xấu đó và chịu nỗi vung vãi lại cho mình.
And the people around us receive that energy and they couldn't handle it and they spread it back to you.
Và chúng ta thi đua nhau vung vãi những cái chất liệu khổ đau cho nhau mà chúng ta không biết.
And we continuously run and you know and continuously spread that, giving back that energy of anger, but we don't know that.
Đức Phật ngài dù cái tâm của chúng ta như một cái bình hoa.
So the Buddha gave an example. Our mind is like a vase of flower.
Chúng ta phải còn chọn những cái cành hoa tâm lý tươi thắm để cắm lên cái bình hoa tâm hồn của mình.
So we have to choose a fresh flower and then choose so that you can be happy. So you like choose the fresh flower and then plant it into your mind.
Rồi chúng ta cũng chọn những cái cành hoa tươi thắm để cắm lên cái bình hoa tâm hồn của người mình thương.
And also see choose the fresh a fresh sea of flower and also plant that in our the people that we love around us.
Cha mẹ phải cắm những cành hoa tươi thắm vào những cái bình hoa tâm hồn của con cái.
So as the parents you have to plant the fresh freshness of the seeds, a beautiful healthy seeds of flower to your children.
Và con cái cũng tìm những cái cành hoa tươi thắm để cắm vào bình hoa tâm hồn của cha mẹ.
And it's also the same thing as the children or the young people, we have to use the fresh flower, seed flower and plant that to in our parents' consciousness.
Làm cho tất cả các cái bình hoa tâm hồn luôn luôn nở hoa tươi thắm thì khổ đau không tràn về.
So and all the flower in the consciousness blossom and then this will be absence of pain afflictions.
Có phải vậy không?
Does that make sense? Is that right?
Mm-hmm. I have a question about the noble suffering and how it teaches us. So if we do so well at all this beautiful flower planting and choosing, I assume the noble suffering will find its way around anyway. But I'm wondering about how that fits in with what the teacher's talking about.
So the noble suffering, mm-hmm. How is that fitted into the right. the vase of flower?
Yeah.
Okay. Thì chị nói là chị muốn hỏi câu khổ đế đó, khổ thánh đế đó. Thì bây giờ thầy nói là mình nói về cái bình hoa tươi thắm đó, thì bây giờ làm sao để nó đi đôi với nhau trong cái bình hoa tươi thắm đó? Tại vì Đức Phật dạy cái phần tứ đế là cái khổ thánh đế là đầu tiên đó.
Đức Phật ngài dạy là cái khổ đau do tâm tạo.
So the Buddha just taught that suffering is created from the mind.
Mà cái niềm an lạc cũng do tâm tạo.
And the same thing that the joy and peace also created from the mind.
Nên chỉ khi mình nhận ra cái khổ đế là đã có cái đạo đế ngay đó.
So once you recognize or identify the suffering, then right there is peaceful, the ease of suffering.
Bởi vì mình dừng cái khổ để nó chỉ không có đập số.
Because if you was to just only stop in suffering, then you don't have because then you don't have the result because you stop right at suffering.
Chứ còn mình biết khổ để rồi thì mình thay vào đó bằng đạo để thì khổ để sẽ bị chuyển.
So once you know the suffering and you replace that suffering with ease. The path of ease, then suffering will transform.
Khổ là do tập.
Yeah, so suffering is come from the cause of suffering, the making of suffering.
Mình tầm vào tâm hồn mình những cái hạt giống xấu.
Because we have been tainted in our conscience with all these substances.
Vì vậy mình phải thay hạt giống xấu bằng hạt giống tốt.
So therefore you have to replace the substances with the choice and peace. The seeds of choice and peace.
À, thì cũng còn khổ nữa mà đào để nó hiện hữu thì sẽ an vui.
So then the suffering is absent, then the joy and peace is manifest.
Quý vị có hiểu không?
Does that make sense?
Can I use my knee for an example?
Sure, why not? That's very practical.
My knee is, the joint is deteriorating and mm-hmm. it causes pain in my body.
Mm-hmm.
So how does that go away?
Mm. Okay, stop there. I had to translate. Cô nói là bây giờ cái đầu gối của cô đó, nó mỗi ngày nó suy tàn. Và cái niềm đau thì mọi ngày khi mà suy tàn thì nó cọ sát như vậy thì cái niềm đau nó tăng lên. Thì làm sao để cái niềm đau cái đầu gối nó biến mất đi, nó chuyển đi.
Cái đau của cái thân vật lý và cái đau của cái tâm tâm lý.
So there's two kind of pain, the pain from the physical body and the pain from the mind.
Cái thân vật lý là nó cũng thuộc về vô thường.
Because the physical body is belong to is impermanent.
Vì cái thân vật lý vô thường đấy, mình tìm mình đẩy một phần nào tương đối thôi.
So if because the physical is impermanent, so it's conventional.
Chỉ có cái yếu tố tâm lý là mình tìm cách mình hóa giải cái khổ đau của tự tâm.
So we have it's important is the mind, so we have to find to transform our mind, the pain and suffering of the mind, mental suffering. Because when you have, because if you put a lot of attention to that, and then it's become more intense pain.
It's another seed that you plant in your mind. Like if you say, like, you know, I have lots of pain in my leg, then you're gonna plant that seed in that, and that thought's gonna come up, and then that's gonna cause you mental pain, right?
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm. So you enforce that.
Yeah.
So. To go one step further, because my knee is bothering me. What do you do in your mind to make that go away?
Thì cô này cái chân cũng bị như vậy, là bị hành hạ, đang cái chân đang hành hạ cô. Thì bây giờ mình làm cái gì với cái tâm của mình để cho cái niềm đau cái niềm đau từ cái chân nó thay thế và nó bị được chuyển hóa.
Mình đưa tâm qua một cái đề tài thiền quán. Và khi nào có định lực nó gắn chặt vào một cái đề tài thiền quán thì cái bên này nó quên dần đi.
So you have to bring your mind into contemplation. And when your mind is into concentration, then the pain slowly releases. Slowly, because you don't pay a lot of attention. Now your mind is in concentration, in the object of concentration.
Okay? Có một lần tôi làm răng. Và nha sĩ hỏi tôi có tiêm thuốc tê không mà tôi không tiêm.
So for example, one time I went to the dentist, Thai, not me. To the dentist, and the dentist asked him whether he want to inject the anesthesia, and he said no, I don't need that.
Vì khi nha sĩ làm răng tôi thì tôi đưa cái định lực của tôi vào một đối tượng khác. Tôi lơ bên này, tôi không cần để ý nó chi cái đau chi phổi tâm tôi.
So when the dentist was working with my teeth, and then I used my consciousness to work on the other object, and then I don't pay attention to that spot of teeth, and then I don't feel much strength still. But so normally we do an anesthetic, right? Is that the word right? Anesthesia.
Yeah.
Right? Some I have a hard time saying anesthesia, but we didn't use that.
I have a question about transmission of positive and negative energy to your children and community.
Wait, stop now.
Cô nói là cô có một câu hỏi là cái trao truyền và tiếp thọ những cái hạt giống tốt và giống xấu cho những cái người con cũng như những cái hiện đại.
If a child is neglected or abandoned, they transmit their energy back to the community. Mm-hmm. So in turn, do they become more isolated because mm-hmm. the community is receiving that mm-hmm. energy of loneliness?
So ví dụ như là một cái người trẻ hay một đứa trẻ em nó bị bỏ rơi, thì khi một người trẻ nó bị bỏ rơi như vậy thì cái năng lượng sâu đó nó có truyền, nó có ảnh hưởng gì đến một cái cộng đồng và cái hạt giống isolated, right? Isolated. Thì cái hạt giống mà bị cắt rời, bị cô đơn đó, nó có ảnh hưởng gì đến một cộng đồng không?
Không ai sống cái cuộc đời này mà không liên hệ đến cộng đồng cả.
So he said that nobody in this our society that if once we leave we don't have any interconnecting to the community.
Vì vậy cái nền giáo dục của Đức Phật là ngài đưa ra nền giáo dục ba thời gian.
So in the Buddhist education that the Buddha presented with the education of three time.
Ba thời gian là gì?
Three period.
Three time or three period, three time. Khóa cứ hiện tại mình làm em. So three time is present, future and the past.
Vì vậy cho nên muốn cho con ra đời là cha mẹ phải chuẩn bị trước.
So as you want to give birth to a child, or to a child, then the parents have to.
Cha mẹ trước hãy phải chuẩn bị cái thân vật lý cho lành mạnh.
So as parents, you have to prepare for your healthy physique.
Cha mẹ có cái thân vật lý lành mạnh rồi mới trao cho con cái thân tốt.
So once the parents have a healthy physical, then you're able to transmit to the future of the child with positive things.
Yếu tố thứ hai là cha mẹ phải chuẩn bị cho mình cái tâm rất là dễ thương.
So the second is as parents you have to prepare yourself with a healthy mentality.
Nhờ cái tâm cha mẹ dễ thương mới đưa vào cái tâm của hài nhi trong bụng mẹ những chất liệu dễ thương.
So once the parents have a healthy mentality, then you're able to transmit that to the fetus, to the young fetus with a healthy mind, a healthy mentality.
Đặc biệt là người mẹ.
Especially the mom.
Người mẹ mang cái tâm hồn đau khổ thì bao nhiêu đau khổ đó sẽ truyền hết cho hài nhi trong bụng.
So once the parents, once the mom is carry possessed with a mind of pain or afflictions, and the mom will transmit that to the fetus.
Rồi trong khi nàng dâu đang mang thai mà người mẹ chồng làm khổ nàng dâu như vậy là đưa vào cho đứa cháu của mình những chất liệu khổ đau.
The same thing as a daughter-in-law, if the mother-in-law was to transmit that afflictions or pain to the daughter-in-law, and the daughter-in-law will transmit that to the young children, to the baby.
Và khi có chất liệu khổ đau rồi thì bé đó ra đời sẽ có những cái chất liệu xấu ở trong tâm.
So once we transmit that and the fetus come out with that kind of qualities, unhealthy seeds in the fetus or in the baby.
Và khi em bé lớn lên thì em lấy những chất liệu khổ đau đó để em làm khổ em.
So once and then the baby once give birth and he grow and then he use that quality in him or her to make himself suffering or her suffering, the baby.
Và em vung vải cho những người chung quanh.
And the same thing he will spread that to the people around.
Nên chi cái quá khứ là tốt á thì trao cho em bé hiện tại tốt.
So once you have a good past, then you transfer that to the present baby.
Còn khi con mà ra đời rồi mới bắt đầu có kế hoạch giáo dục là mất đi một cái phần quá khứ rất là quan trọng.
So once the baby came out, if he don't have that, that's very, the past is very crucial, and then he missing something.
Vì vậy những cái đứa con bộ rơi đó là nó có cái yếu tố quá khứ xấu.
So that abandoned child or that abandoned baby, he had a bad past, the unwholesome past.
Và những cái người tiếp thu nó mà không có những chất liệu tốt để giúp cho nó thì nó sẽ trưởng thành bằng cái chất liệu xấu mà thôi.
So whoever have him, if you don't transmit him a good quality, then he grow based on what he have.
Và khi nó đi vào đời sống cộng đồng thì nó vung vãi những chất liệu xấu đó cho cộng đồng. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy một là tất cả bao hàm những cái một.
So that's why the Buddha teaches one is many and many is one.
Quý vị hiểu không?
Does that make sense to you? One is many. One is different.
That's
In Thailand, where I was recently, many young boys who don't have a good background.
Stop that.
Become monks.
Okay. Cô nói là trên gần đây cô đi Thái Lan thì có những người trẻ có họ cũng có một cái quá khứ tốt và những người trẻ đó trở thành những người tu sĩ.
So how do they transform themselves or how are they transformed to become have good seeds in their mind?
Thì những người trẻ đó vì lý do họ không có những cái quá khứ tốt thì làm thế nào để họ chuyển hóa những cái trở thành một người tốt và chuyển hóa những cái gì tốt?
À sao?
Là cô nói là mấy gần đây cô có đi Thái Lan thì những Thái Lan là có những cái người trẻ không có cái hạt giống tốt mà những người đó là trở thành tu sĩ. À, thì làm như thế nào tại vì những người trẻ đó là họ không có một quá khứ tốt rồi. Thì khi mà họ trở thành một tu sĩ thì làm thế nào để họ có thể chuyển hóa được cái hạt giống không tốt gì đó trong cái tinh họ.
À, cái nền giáo dục của Đức Phật là ẩn ác dương thiện.
So in the Buddhist education that we try to teach the wholesome and try to transform the unwholesome.
À, vì vậy nên lấy những cái chất liệu tốt đẹp để thay vào cho nó mà không nhắc nhở những cái chất liệu xấu.
So therefore we replace them with a good environment and good qualities and not input the bad the unwholesome qualities.
Thì những cái hạt giống xấu đó từ từ nó sẽ đi vào quên lãng.
And then that kind of negative seed slowly will be transformed because they have a good environment.
So can ordinary boys and girls with bad background, how can they transform themselves?
Có thể những người trẻ những người trẻ bình thường mà họ có những cái hạt giống xấu rồi thì làm thế nào để họ có thể thay đổi, họ có thể làm tốt hơn được không, họ có thể thay đổi được không? Những người trẻ mà không có trở thành tu sĩ đó, họ có những quá khứ xấu.
À, tùy theo cái người tiếp thu nó và giúp cho nó.
So it depends on the people who are taking care of them. So whoever receives them, if they have a good environment, they have good heart, good quality, and they know the method, and they can guide them.
Can I say something?
Sure, you have a statement.
For me, what happened was, you know, I wasn't raised in a, you know, my parents loved me and all that, you know, but the situation that they were in was extremely hard, and they transmitted that to me and my brother, like the master said. And for me, I got to a point where my thoughts were so repetitively negative. Like there were so many negative seeds there. The realization has to come within yourself. Nobody wants to suffer, you know. Everybody wants to be happy. So the realization has to be like, I want to get out of this suffering. And what happened for me was, you know, it was desperate. It was a desperate attempt. And so I tried every means, and Buddhism just happens to be the way to eliminate suffering. So that's what happened with me.
Dịch này thì Quảng Minh nói là cái trường hợp Quảng Minh là tại vì gặp ba mẹ có gặp nhiều cái chướng duyên và khó khăn đó, và có nhiều hạt giống đã trao truyền cho Quảng Minh, và Quảng Minh còn đi có những cái lúc rất là tuyệt vọng rồi, thì giờ và tìm mọi cách để mà vượt ra cái khổ đau đó. Cuối cùng thì giờ Phật giáo và gặp Minh, Quảng Minh đã giờ Phật giáo, đã giờ về Đức Phật dạy.
Đúng rồi.
Giờ chưa được không?
Hay, rất hay đấy.
You know, I have four adopted children in various disruptions in their lives, some from 2 to 9 when you adopt.
Thì cô nói là cô có dựng bốn người con nuôi.
Thì những cái hạt giống interruption, disruption, cản trở, chướng ngại rất là nhiều cho những cái người đó.
Con nuôi cô. You know, and it's a process. The one boy with the most wounding, the most losses, is the one having the most, still the most trouble. I don't always know what to do, how to let go of, you know, he's almost 18, so he has to.
Sư cô nói cô có một bốn người con nuôi, nhưng mà có một người con là có rất là nhiều cái tổn thương ở trong nội tại đó. Thì khi mà gặp nhiều cái tổn thương như vậy, nhiều cái vết thương như vậy, thì anh ta gặp nhiều, đứa con nó gặp nhiều là chướng ngại, rất là nhiều khó khăn. Thì đó là một cái tiến trình, cái process.
Đúng rồi.
So I think the question is, you know, sometimes we have to just let go. You know, he said at some point we have to decide for ourselves to deal with our suffering. And he has to decide, I guess. It's just hard as a mother to say, I let go of you decide.
Thì như là một người mẹ thì cô nói thì rất là khó để mà buông xả những cái đó. Thì cô nói là tùy theo cái cháu bé đó phải có một cái quyết định để mà đi lên, để mà buông bỏ những cái khó khăn trong cái nội tâm. But I think it's really your support is very important, your guidance, even though that child have a lot of disruption, but I think it's, you have to lean to your guidance. It's very important, and one from that guidance he might click, you know, trigger some kind of open, took the path, you know, just like a small laser of light that penetrates his mind, and that's where he got this, and then he had to work.
Mình không đủ khả năng, mình phải tạo duyên cho cháu nó tiếp cận với cái văn hóa của Phật.
Yeah, he said if we not, we are inability to help him, then we have to create the environment and the conditions for him so that he can relate to that.
Okay. Go ahead.
Are there also, it seems that there are things that we can do through our own practice to generate healing for ourselves and then for our children as well. That if we don't have to necessarily be doing something with them or saying something directly to them, but even just transforming ourselves helps to maybe shine that little light.
Cô nói là cái vấn đề là mình cũng phải tạo không gian cho chính mình, cái thực tập của mình, khi mình chính bản thân mình có một cái thành tâm và có một sự thay đổi và chuyển hóa trong nội tâm của mình, thì mình cũng có thể giúp cho con mình.
Đúng rồi.
So it's correct.
Để cho trao đổi.
So he said he want to have your space so you can, your insights are right.
I mean, well, kind of, yes. I feel as if sometimes the way it works, or the way that I understand it from a mother-child aspect, is if the child is disruptive and wants to do his own thing, you know, he's going to do that, not regardless, but he's going to go off and do that. And the best thing for you to do is, like, as I understand it, is trying to force him to learn something, or trying to force him to do something, is not going to help him do that. It's almost like as if it's pushing him away.
Right.
And so if you did let go, like if that detachment happened, you know, and you say like, okay, you know, he's going to do what he's going to do, but I'm going to love him regardless. He's going to see that love that you're giving him, you know, and it's contagious. You know, when my mom finally told me, you know, because I was the same way when I was like 17 years old, And when my mom finally was like, you know what, I can't change your disruptive patterns by setting rules and guidelines, because I wanted to get away from those guidelines. I wanted to be myself. But whenever she finally let go and she started treating me as, loving and compassionately, it was as if, you know, I didn't want to do those disruptive things because I didn't want to hurt her, you know? And so that's kind of, as I understand it, that's kind of the transformation that happens. So.
In this boy's, he's moved in with a different family, and we met him when he was 9. Mm-hmm. And he had a lot of orphanages and a lot of big physical abuse when he was young. So he's worked, that attachment of what a mom is, mm-hmm. he's still hard for him to figure out, you know.
Yeah.
He's learning it, and I just said, I'll always be there, I always love you, I'm here anytime. So, mm-hmm. but I...
Yeah. I know the mother thing, the motherly thing, I believe, when somebody shows someone, their compassion and love, it doesn't matter what title they are, that love and that compassion goes through everything. It transcends titles and forms. It transcends everything, so I believe that's the key. That's what I would do in this stage of development right now on the path. So, but
thank you. Pháp dịch cho thầy nghe coi.
Cái của Hoàng Minh thì Hoàng Minh nói là Hoàng Minh hồi sống trong gia đình mà kiểu như ba mẹ không có cùng chung một hướng á, thì tạo cho Quảng Minh có một cái tâm lý không được ổn định,
tâm lý sao
làm nhiều cái việc không có thiện á này. Thì Quảng Minh rất là muốn làm theo ý của mình, thì thấy ba mẹ không có hạnh phúc á, nhưng mà mẹ của Quảng Minh á dùng cái tình thương kiểu như không đặt ra những cái điều lệ đâu. Mẹ nó để cho Quảng Minh theo quá. Từ đó Quảng Minh cảm được cái tình
mẹ.
Cho nên Quảng Minh không có làm những cái điều xấu này.
Đúng rồi.
Quảng Minh không có thích áp đặt.
Không muốn
force áp đặt trên cái gì mà những cái điều lệ luật lệ áp đặt trên mình. Thì không có, khi mà áp đặt như vậy thì nó gây ra một cái tâm lý xáo trộn.
Đúng rồi. Disruptive. Đúng rồi.
Nên nó phải mình vùng vậy thoát ra cái đó.
I didn't understand either.
Cái điều mà thuần tâm lý là điều quan trọng mà Đức Phật hay dạy, thường dạy.
So the things that thuần tâm lý is go along with to make the psychological comfortable, psychological at ease, and that is the Buddha teaches.
Mình tìm cái điều thuần tâm lý, mình sống với nhau thì khổ đau nó cũng tràn về.
So if we find the harmonies in our psychological harmonies and live with each other, and then the suffering will not pervade.
Con thì cũng có mới đây gần đây con xảy ra chuyện như vậy đó, thì con có nhiều lúc tuy mình biết, mình học qua, mình hiểu qua, nhưng mà có lúc mình quên đi. Mình quên đi bản thân mình á, thì cái hành động giống như cái stress, và cái violence nó làm cái angry của mình á, nó coming up, giống như là làm cho mình cái tức giận nó hiện lên, nó mình control không được cái này. Thì lúc đó thì mình phải sống trở lại sao, khi mà nó qua rồi, cái thời gian nó qua rồi thì mình mới biết được là mình đã đi sai.
So he said that when these things happen to him, and then he's disruptive and emotional, and various things happen to him, and he's not able to manage it, but at the moment he can recognize it, and things happen. And rồi anh nói là làm sao để nó mình cứu hỏi quên là sao?
Khi mà thời gian nó qua rồi, bắt đầu mình mới biết rằng mình những cái gì mình đã sai đó,
So the things when things so when the time of strong emotion that had been passed, and he recognized it, but he said, "Isn't it too late?"
Ở trước hết á, mình phải biết cái cơn giận đó là do ai tạo ra.
So first of all, you have to know that that kind of anger, who created that anger.
Đó là do chính mình tạo ra. Cái cơn giận đó mình dừng lên trong đầu mình, rồi mình ôm ấp cái cơn tâm lý giận đó để cho cái nóng bỏng nó bùng lên, nó đốt tâm mình.
So we create that anger ourselves and let our and let that anger pervade our mind. And that is burnout, and then that and that energy of violence is burn ourselves.
Như vậy khi mình dần là mình dần cái yếu tố tâm lý của mình. Mà quản chiếu như vậy rồi cái cơn dần của anh nó mình mất.
So when you obsess or when you anger and you anger that at your anger, but you have to, once you have to contemplate and slowly that transform.
Vì vậy cho nên cái người mà là tạo duyên cho mình dần lúc 7 giờ sáng mà mình dần tới 5 giờ chiều. Như vậy cái dần tới 5 giờ chiều là cái cơn dần của mình dừng lên trong này, rồi mình ôm ấp nó vì thiếu trí tuệ nên mình tự làm cho mình khổ.
So if one, for example, if someone was to make you angry at 7 o'clock in the morning, then you hold that until 7 in the evening, and you set up that into your mind, and that into your consciousness, and then you, and that pervade you.
Khi mình thấy mình dần là mình dần mình á, cái đó cái cơn dần nó mới hết.
So once you're able to recognize that that kind of anger, I mean you anger yourself, and then slowly that kind of anger be subside itself.
Có phải vậy không?
Is that correct?
Too late.
Không phải quán chiếu, mới có tuệ nó mới hết.
So when you have to you have to contemplate, then you have to generate the insight. And once you have the insight, then you look into that. And the insight is very important, the wisdom. And how that wisdom is transformed that.
Cái người có cái tuệ giác á, thì không có là mồi cái xấu của người ta và dừng cái xấu của mình lên.
So once you have the insight, you don't try to give rise to the anger to yourself and set up that.
Không phải cái xấu bên ngoài vào mà mình lấy cái xấu của người ta, mình dựng cái xấu của mình lên. Anh hiểu không?
So it's not something that is violent is not outside there, but you bring that into your mind and you set it up for yourself.
Bởi vì cái bên ngoài vào mình có quyền không nhận.
So if someone is if something negative things is outside, you have the right not to receive it, the right to refuse it.
Anh có hiểu không?
Dạ con hiểu. Cái chuyện đó con nhận xong, bây giờ con mới lãnh đủ rồi này.
Đúng rồi, phải quán chiếu ngay để có tuệ giác. Từ đó nó mới ngăn ngừa mình.
You say that when I recognize that and then I have to receive all this result, the consequence.
Khi mình giận là mình giận mình, khi mình bực là mình bực mình. Khi mình ghét là mình ghét mình. Khi mình ganh tị là mình ganh tị mình. Bởi cái yếu tố bực mình là trong tâm mình dừng lên, rồi mình lại bực lại mình.
So once you angry, and then that means you angry yourself. Once you jealous, you jealous at yourself. Once you violence, you violence at yourself. Because you set up for yourself.
Nên Phật nói là khổ đau do tâm tạo, ngộ đạo tại tâm về là vậy.
So the Buddha say that your pain is you created, and your enlightenment, if your awareness or enlightenment is also come from you. You have another question?
Just a statement to make. Yeah. You were thinking it was too late, as in it's too late to.
I think it's too late because you act already, like you chose something or you hate something.
Yeah.
Is you already did. No. Now you already enlightenment. It's too late already in the past. But anyway, when I came down and I said, "Is something wrong?" First, it's ourselves, not the opposite. Then okay, it's late, it's already passed, but anyway, have to sit down and calm down. That's the way have to retreat yourself.
As I understand it, with me, Okay, so as I understand it, there's two aspects of mind from a really general basis, is the thinking mind and the solely present mind, like the mind that is totally focused on the present moment, which is the reason why we meditate, so we can focus on the present moment, so you can see that those thoughts that go by are impermanent. They just go. And if you're not if you haven't developed the concentration and the contemplation, your mind likes to make it likes to take all of these different thoughts and put it into one kind of view. And so what I'm thinking is this thought that's going through your head that says it's too late, that's just a thought. It's fleeting, you know. So through meditation, you know, keeping your attention focused on the present moment, on your breath, through many different techniques that you can learn, you'll slowly develop the insight to see that is just a thought that goes through your head. That is just a perception. That is not based off of truth. It's based off of not knowing exactly where it's come from or where it's happening.
Thank you for mình. Thì cũng mình nói là cái ý niệm mà khởi lên trong cái tâm của mình thì đó là cái ý niệm nó cũng mình nghĩ cái niệm mà mình nói là đã tệ rồi đó thì đó cũng là vô thường ấy, nó cũng
đúng đó.
Và là khi mà mình có một cái mình cho nên khi mà trong cái thiền tập đó thì mình phải đem cái tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại thì mình mới dần dần đó là một cái ý niệm.
Ừ. Đúng rồi.
Mình có một cái thì mình sẽ dần dần. Và mình có một cái nhìn khác.
Đúng rồi.
Also, I just wanted to say that I had the same exact thing, you know, that went through my mind. You know, I thought I was the lowest of low, you know. I thought, you know, I couldn't accomplish anything. I could barely keep my attention on reading, you know, before I started meditating. But I assure you, it's just like building a muscle on your arms. Exactly. You can't lift 200 pounds at one time. It takes practice. And the more that you practice, the more insight you gain, and the more that the whole picture comes together. And I assure you. So.
Thank you.
You're welcome.
So, any other questions or any? Okay. Joseph.
Kindergarten. Could you please share with us how you were able to practice and transform the abuse of, and the torture that you experienced
okay.
from the people that inflicted that abuse and violence?
Thì xin thầy chia sẻ kinh nghiệm của thầy khi mà trong những lúc bị sách dịu hay hành hà hay là bị đàn áp trong cái kinh nghiệm của thầy thì thầy xin thầy chia sẻ cái thực tập để làm sao mình chuyển hóa được những cái tâm niệm mà bị người khác sách dịu hành hà hay đàn áp bức mình.
Trước hết là dùng cái tuệ quán không lấy, tức là từ chối.
So first of all, you have to use the insight of negation. Not to receive it.
Cái lời trấn áp của anh không phải là tôi.
So your torture is not me. Your abuse is not me.
Cái lời xấu ác của anh không phải là của tôi.
Your harsh language is not me.
Cái lời xấu ác của anh không phải là từ ngữ của tôi.
And your harsh language is not myself.
Tiếng cao nhau cười nhưỡi của bạn phải là tôi.
Your harsh, your crumble, your cao nhau, your sour language, your bitter language is not me.
Mình dùng cái phương pháp quán chiếu bằng từ chối.
So that you use the method of negation, or not to refuse that whatever torture upon you.
Vì vậy cho nên người ta la lỗi mà kệ người ta, mình không nhận cái la lỗi của người ta vào trong tâm mình.
So if they use harsh language or harass you, then it do not input into your mind.
Ngày xưa tôi cũng đã từng bị như vậy.
So I have been experiencing that.
Nhưng mà tôi ngồi tại đó và tôi nhiếp tâm thanh tịnh, Tôi chỉ nghe bằng lỗ tai chứ ý tôi không nhận.
So I was sit there in my concentration. I only listen to my ear, but my mind is not receiving that. I listen to the ear, but not my mind is not receiving that.
Vì vậy cho nên những cái lời xấu ác của người ta không vào trong tâm tôi được.
So therefore the harassment is not going to penetrate my mind.
À, vì vậy cho nên tôi vượt qua.
So that means I'm able to cross it.
Và tôi về tôi viết một cái bài giữa những đám khùng điên.
So and then I come when I come back to my temple I wrote an article among poems and they say amongst the evil groups.
Kẻ chỉ biết của tiền.
And those only know about materials.
Giữa những người say loạn.
Among the people, the crazy people.
Người cộng cao ngạ mạn.
People who are very egoistic or egocentric.
Kẻ cày thế ỷ quyền.
The people who use manipulate their own the power.
Mình phải giữ tâm hiền.
I have to keep my mind in concentration and loving kindness.
Đưa ỷ về bình lặng.
And I bring my mind into concentration.
Như mặt nước hồ thu.
It's the same as the peaceful surface of the water.
Quý vị hiểu không?
You gave it a term for this method. What did you call it?
The method of negation.
Negation.
Negation or refuse. Negation is very Buddhist word. And refusing is the term that ordinary term. But in Buddhism, we use the term negation.
Okay.
Thank you. Does that make sense? Is that answer your question, Chucha? Okay. Nicole?
I don't understand about the poem. Could you repeat that?
Cô nói là cô không có hiểu cái bài thơ của thầy đọc lại để con dịch lại.
Giữa những đám khùng điên.
Among the group, among the people.
Khùng điên tức là thiếu trí tuệ, không chấp nhận cái lẽ phải cái gì cả. Khùng điên tức là mất trí.
Did you say among people who lived in the monk?
No, among the people.
Among the people.
Thank you.
Sorry. Just hold for a moment.
Yeah. from cases among the evil people, the crazy people, the ignorance people.
Kẻ chỉ biết của tiền.
And those people only know the materials stuff.
Tức là họ ham cái vật chất thôi, họ không tôn trọng cái đạo đức.
And they only know about material and they don't respect the conduct or the virtues, the merit.
Giữa những người say loạn.
And among the people who are drunks.
Vì người thay loạn đấy, mình nói người ta cũng hiểu gì nữa, chứ mình nói lầm thính thôi. Người cộng cao ngạ mạn.
And among the people, người say loạn.
Người cộng cao ngạ mạn.
Among the people who are egoistic or egocentric.
Vì họ từ cao nên họ không chấp nhận cái ý mình cũng không nói, mình lầm thính thôi.
Because they have so much pride, so they don't accept, listen to what you say. That's why you have to keep silence.
Kẻ cày thế ỷ quyền.
And those people who only know authorities, powers.
Vì cày thế ỷ quyền nên họ áp đảo mình thôi, thì mình cũng không nói.
So that's why they use power to oppress you, that's why you just keep silence.
Nhưng mà mình phải giữ tâm hiền.
So you have to bring kindness, keep your mind in kindness and love, compassion.
Đưa ý về bình lặng.
So you bring your mind into peacefulness and concentration.
Như mặt nước hồ thu.
Just as like the surface water in the fall. So if anybody no questions, we will clear down.
Bây giờ thầy dịch tiếp mấy bài này cho hỏi ha.
Okay.
Này, cái anh hồi nãy mà bị cái sân đổ cả ha. Ai bị sân đổ kể nếu không có tuệ quán. Ai thích cầm thang đỏ.
So those who ever want to hold the jockle, the red jockle in the hand,
Ác bị nàng chạy tay. Người nhiều sân cũng vậy. Tâm bị đốt đêm ngày. Không sân không thù oán. Lòng tươi mát bình an.
Your mind will be in peace and fresh, freshness.
Mắt thương nhìn thế gian.
And you use that eye, and then your eyes of love will look at the world.
Hòa bình cho muôn loài.
And peace for everyone, peace for our society.
Đem con mắt thương yêu nhau mà nhìn nhau thì không có chuyện tranh.
So if you look at each other with the eye of compassion, then there's no war.
Có phải vậy không?
Is that right?
Đây được bao nhiêu người Việt để thầy đọc lại. Ai thì cầm thang đỏ ác bị nàng chạy tay. Người nhiều sân cũng vậy, tâm bị đốt đêm ngày. Không sân không thù oán, lòng tươi mát bình an. Mắt thương nhìn thế gian, hòa bình cho muôn loại. Thầy dịch trong cái phẩm phổ môn. À, phẩm phổ môn. Đúng rồi. Thầy dịch trong phẩm phổ môn.
Sau khi con bị sân xong, cái con đọc kinh Phổ Môn cầu an á, cái con đọc tới đoạn do xích niệm quan năm tức là cái quỷ dữ bỏ chạy, con đọc một hơi con nói, nếu mà lúc đó con đừng có giận á, thì con nhớ con đọc cái đoạn này là con thoát
nạn. So he said, after he get over with his violence or anger, and then he went to Avalokiteshvara, and he said, if I was to at that moment I was able to recognize this thought, and then I will be over myself from this consequence of violence.
I have one question, actually.
For time?
Yeah.
I would like to come forward.
Sometimes when I sit down to meditate, my heart races, and it's a whole process of calming my racing heart, and I know that it's from trying to grasp at attaining a certain level of meditation. I know that in my mind that's what it's from, but I know that. So why does it keep happening? That's what I'm wondering.
You do.
Did you get that?
Không, mình nói rồi, khi mà mình ngồi thiền á, thì tự nhiên trong lòng á, mà đặc biệt là tim á, thì nó loạn xạ lên vì cái ý thức nó muốn đạt tới cái cảnh mà cao thượng gì đó trong cái tâm thức trong lúc ngồi thiền á. Thì làm sao mà giống như để mà
mình chỉ giảng giặt cái kia đề tài thiền quán mà thầy hướng dẫn thôi, chứ còn đừng có đề ra một tiêu chuẩn nào hết á. Vì đề ra tiêu chuẩn chỉ là tạo duyên cho ý thức nó nổi loạn.
Keep that, you know, object that you want to contemplate on, mm-hmm. and you don't try to, you
don't
know,
stray.
You don't try to make it, you know, high on that. Or further success in the meditation.
Okay.
Want to advance in, you know, some level.
Yeah.
Just try to keep it, you know, in some object that you can continue to contemplate.
Yeah. Hot rate, cái tâm nó chạy loạn. Hot rate, tâm nó chạy loạn.
Hot rate or your mind run.
It's Well, because my mind is run, because I have, it's not many thoughts that go through my head. It's just one or two very quick reactions in my mind, and then it triggers my heart to race as if it's anxiety of putting my attention on anxiety of meditation. I guess you could say, you know. So
meditation anxiety.
Yeah.
Trong thiền có cái đó sự lo lắng.
À đúng rồi.
Cho nên từ đó cái tâm nó chạy loạn.
Đúng rồi.
Hot rate đó mình phải dịch. Hot có nghĩa là cái tâm, cái tim nó nhịp, tim nó chạy mạnh.
À đúng rồi.
Thì cái tim nó chạy mạnh quá, chạy thì có nghĩa là cái tâm nó chạy loạn.
Không đề ra mục tiêu chuẩn nào hết, thiền ngồi sẽ yên ổn.
Sorry. Okay, so I think we have hour and a half already.